Thi Thiên 95 viết: Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 96 nói rằng hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 98 nói rằng hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Và Thi Thiên 101: Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Lời của Chúa luôn luôn dạy chúng ta ca hát để thờ phượng Chúa. Một trong những đặc điểm của sự thờ phượng là chúng ta ca hát. Tại sao chúng ta ca hát? Chúng ta hát từ đáy lòng của chúng ta. Chúng ta ca hát vì biết rằng Chúa đã cứu chúng ta. Ước mong là mỗi một chúng ta buổi sáng hôm nay đến ở trong nhà của Chúa sẽ vui mừng ca hát. Người ta nói rằng hát hay không bằng hay hát, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng hát hay không bằng hát ca ngợi Chúa. Tại sao tôi hát? Lòng tôi ưa thích trỗi khúc hoan ca từ lúc thoát ly đường tối. Chúng ta ca hát ngợi khen Chúa vì Chúa đã cứu chúng ta.
Chào tất cả quý vị. Ở ngoài kinh tế rất là khó khăn mà quý vị vẫn tươi cười vui vẻ, cũng là một cái điều tạ ơn Chúa cho quý vị rồi đó. Phải nói trong 2-3 tuần vừa qua chúng ta đã chứng kiến được một cái vấn đề khủng hoảng về tài chính, nhiều nhà băng phải khai bankruptcy, khai khánh tận. Và đặc biệt đó có cái nhà băng gọi là viết tắt là chữ AIG. Nhà băng này là đứng hàng thứ tư ở trên nước Mỹ. Và quý vị có thể tưởng tượng nhà băng này đã thành lập 151 năm rồi. họ đã vượt qua thế nhất thế chiến, họ đã đi qua khủng hoảng kinh tế toàn thế giới, họ đã đi qua đệ nhị thế chiến, nhưng mà đành phải khai bankruptcy vào trong ba tuần vừa qua. Quý vị có đồng ý với tôi, tiền bạc mình không biết cách xài tiền đó thì mình sẽ lâm vào cảnh nghèo khó không? Mà nếu mà mình biết cách xài tiền đúng á, sử dụng đúng đồng tiền đó, thì Chúa ban phước, mình kinh nghiệm được cái phép lạ của Chúa trong đời sống. Cho nên với vấn đề đó, tôi nghĩ không gì thực tế hơn mỗi chúng ta cùng ôn lại coi Thánh Kinh dạy gì về mình về vấn đề xài tiền. Cách nào sử dụng tiền bạc cho đẹp ý Chúa, làm sao mình có được cái nền tài chính vững vàng. Không phải giàu nhiều năm nhưng mà đến hồi chúng ta coi thường lơ là, chúng ta sẽ lâm vào cảnh nghèo tiếu mà Chúa không có muốn như thế. Hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ nói qua vấn đề là có những thái độ không đúng về tiền mà Thánh Kinh cho chúng ta biết. Quý vị có tờ vàng bài giảng, quý vị lấy ra và điền vào đó để quý vị cũng dễ theo dõi. Thứ nhất, Thánh Kinh nói rằng đối với tiền bạc, thứ nhất đừng có tham tiền. Thứ nhất, đừng có tham tiền. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. Mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin và bản thân bị nhiều nỗi đau khổ sâu xét. Tiền bạc không có tội, nhưng mà Chúa nói gì? Mê tham. Cái người tham tiền đó là bắt đầu cội rễ của mọi điều ác. Và tôi thấy rất rõ có nhiều người mất hết của cải, có nhiều người mất hết tiếng tâm của mình, mất hết công ăn việc làm mình, gia đình mình bị mất, mình lâm vào chuyện bệnh tật vì cũng vì cớ tham tiền. Mê tham tiền bạc. Hebrews đoạn 13 câu 4 câu 5 nói thế này: hãy giữ nếp sống không tham tiền, vì Chúa hứa: ta không bao giờ lìa con, ta chẳng bao giờ bỏ con đâu. Chứ câu này nói rằng Chúa nói rằng Chúa mới bảo đảm cho cuộc đời mình mà thôi, chứ tiền bạc không có bảo đảm cuộc đời mình. Thứ nhì, đừng sống vì tiền. Thứ nhì, đừng sống vì tiền. Ý nói là có nhiều người coi đồng tiền bằng cái bánh xe. Quý vị, tôi nhớ má tôi thường hay nói những người keo kiệt là coi đồng tiền bằng cái bánh xe. Ý nói tại đây, mục đích của chúng ta, Chúa cho chúng ta được sống trên đời này không phải để làm tiền. Tiền chỉ là phương tiện mà thôi, chứ không phải là cứu cánh của chúng ta. Và nếu mà quý vị sống mà sống vì tiền đó, rất là nguy hiểm. Thánh Kinh dạy chúng ta như thế này: không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn. Ma môn là tiền tài đó. Hay là có thể câu Kinh Thánh này Chúa nói rằng không bao giờ có cái chuyện vừa thờ Thiên Chúa mà mình vừa thờ thần tài được. Không có hai chuyện đi với nhau được. Mình chỉ thờ một Chúa mà thôi. Không có hai con số một ở trong cuộc đời mình được. Nếu quý vị thờ Chúa thì quý vị không thể thờ thần tài. Còn nếu chúng ta thờ thần tài thì cái gì cuộc đời chúng ta không có Chúa. Chúa phải ưu tiên ở trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta nhớ đừng tham tiền. Và tiếng Việt mình có cái câu thường hay nói: tiền là một đứa đầy tớ xấu. Đứa đầy tớ tốt mà là một ông chủ chủ xấu. Đừng bao giờ để tiền thành ông chủ của mình. Nó là tiền ở trong tay mình, Chúa muốn là tiền, mình là chủ của đồng tiền. Cho nên đừng có đổi tiền mình cho sức khỏe, đừng có đổi tiền mình cho đánh mất gia đình mình, đừng có đổi tiền mình cho những cái tiếng tốt của mình, đừng có đổi tiền mình. Có nhiều người dời đi chỗ khác mong ước để có tiền nhiều hơn. Có nhiều người bỏ đi giá trị đạo đức để mong, để làm những chuyện không có, để mong được tiền nhiều hơn. Đừng làm như thế. Tiền bạc chỉ là phương tiện cho chúng ta mà thôi, sẽ chỉ Chúa cho mình tạm sống trên trần gian này để sử dụng mà thôi. Thứ ba, Kinh Thánh nói rằng đừng có tin cậy đồng tiền, đừng có dựa vào tiền mà sống, đừng có tin cậy vào đồng tiền. Đừng mê tiền, đừng sống cho tiền, đừng tin cậy vào tiền. Ý rằng mình đừng bao giờ nghĩ rằng tiền sẽ bảo đảm cuộc đời của mình. Tiền sẽ cho mình được sự bình yên. Không đâu. Chúng ta đang đi ngược lại dòng xã hội. Nhiều người mong rằng mình có thật nhiều tiền để người ta nể mình, để người ta coi trọng mình. Nhưng mà quý vị có biết rằng tiền nó sẽ mất đi chỉ qua đêm thôi, có ngàn cách nó mất đi. Và quý vị biết chính phủ Mỹ đồng ý bỏ ra 700 tỷ đô la để bù vô, để mua là những cái chứng khoán của các nhà băng đã bị mất. Quý vị có được bao nhiêu tiền vẫn mất qua đêm được. Cho nên nhớ đừng có tin cậy nơi đồng tiền là cổ trống qua. Lời Chúa dạy thế này: con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này. Quý vị đọc tiếp phần sau. Đừng đặt hy vọng. Chúa dạy câu này đó, mình được vui hưởng về vật chất, nhưng mà mình hy vọng nơi ai? Nơi Chúa. Tin cậy nơi Chúa, chứ không có dựa vào nơi vật chất. Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết, ông Gióp, ông kể một cái kinh nghiệm ổng như thế này: nếu mà tôi để lòng tin cậy nơi vàng thẻ đó, vàng cây lượng vàng, và nói với vàng ròng rành. Quý vị biết những cái người ổng kinh nghiệm cũng thường ổng mê tiền đến nỗi mà nói chuyện với đồng, với vàng bạc, ngươi là nơi nương dựa của ta. Ông nói rằng không, nếu mà tôi nói điều đó, tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên trời cao kia, tôi không phải là con cái của Chúa, tôi đã phủ nhận Chúa ở trong đời sống. Cho nên Chúa nói rằng được vật chất, có những điều mình vui hưởng được, nhớ rằng nhưng mà nhớ tin cậy là tin cậy nơi đấng ban cho mình những vật chất đó, chính là Đức Chúa Trời. Khi mà nói tới tiền bạc, nhiều người, nhiều con cái của Chúa giống như là người vô thần vậy. Họ tin rằng là Chúa cứu mình được lên thiên đàng, ở đời đời với Chúa, mình sẽ sống đời đời với Chúa. Nhưng mà khi mà nói tới chuyện Chúa hứa ban cho mình nhu cầu đầy đủ ở trên trần gian này, làm theo điều Chúa dạy thì lại không tin. Chuyện đời đời thì mình lại tin, mà chuyện tạm trên trần gian này thì lại không tin Chúa. Vì thấy thật là vô lý hay không? Cho nên nhớ đừng hành động như người vô thần. Nhớ đừng tham tiền, đừng sống vì tiền, đừng tin cậy nơi đồng tiền. Và thứ tư, đừng trữ tiền, đừng thâu trữ tiền. Đừng thâu trữ tiền. Cái chữ thâu trữ tiền đây hàm ý rằng thâu gom tiền cho mình, đầu cơ tích trữ một hình ảnh, chứ gom tiền cho mình và không bao giờ nghĩ tới cái nhu cầu thiếu thốn của người khác. Ích kỷ, chỉ muốn tất cả lợi gì ôm mình ôm hết, không có chia sẻ cho ai hết. Cái ý nghĩa đó là ý nghĩa thâu trữ tiền. Nó khác với vấn đề là mình tiết kiệm tiền là khác. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và đương nhiên Chúa muốn chúng ta biết để dành tiền, nhưng mà Chúa không muốn mình thâu trữ đồng tiền. Con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt và rỉ sét làm hủy hoại, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời. Chúa nói rằng đừng tích trữ ở dưới đất, mà tích trữ ở trên trời. Tại vì dưới đất này chỉ có 70-80 năm mà thôi, còn trữ ở trên trời là đời đời mình sống ở với Chúa. Quý vị có biết rằng Chúa cho tiền bạc là phương tiện, là vật để cho chúng ta dùng, sử dụng, trao đổi ở trên trần gian này. Và Chúa thử nghiệm coi cách chúng ta sử dụng tiền ở trên đời này như thế nào. Và Chúa sẽ quyết định cái vấn đề chúng ta phục vụ Chúa như thế nào ở trên thiên đàng. Và qua buổi sáng hôm nay, để nhắc nhở Chúa muốn ban phước trên tất cả chúng ta, và đặc biệt trên vấn đề tài chánh. Cho nên quý vị được Chúa ban phước cho tài chánh, nhớ rằng Chúa muốn mình dùng cái phước của Chúa cho giúp đỡ cho người khác, đầu tư vào vương quốc của nước Chúa. Tất cả những điều trên đây đều quan trọng như nhau. Và bây giờ chúng ta đưa xuống những cái điều tích cực. Chúa kêu chúng ta làm gì để chúng ta được Chúa ban phước khi chúng ta quản lý tiền bạc tài chánh của Chúa cho. Thứ nhất, nhớ Chúa ban phước khi mà tôi tin cậy Chúa là nguồn cung cấp mọi nhu cầu. Thứ nhất, mình phải tin cậy Chúa là nguồn cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống chúng ta. Ý nói rằng Chúa là đấng cung cấp mọi nhu cầu mỗi ngày cho cuộc đời của chúng ta. Chúa là nguồn cung ứng của chúng ta. Chúa có thể dùng công ty này, sở kia, ông chủ này, người nọ để giúp cho chúng ta có công ăn việc làm. Cái đó đều đến từ Chúa, và Ngài là nguồn của sự công cung cấp. Cho nên chúng ta khi đụng tới tiền bạc, Thánh Kinh muốn chúng ta dạy rằng hãy nhớ tới cái nguồn. Ai là cái người ban cho cái nguồn đó, từ đó ban cho chúng ta? Học tin cậy Chúa, tập học tin cậy Đức Chúa Trời. Chúa là đấng ban cho mọi lợi tức cho chúng ta. Bởi vì quý vị, mà khi mà quý vị tin vào việc làm đó, dựa vào việc làm mình nghĩ rằng việc làm mình là cái nguồn cung cấp của mình đó, chuyện gì xảy ra khi quý vị mất việc? Quý vị sẽ lo lắng căng thẳng. Nếu mà quý vị nghĩ rằng những cái chứng khoán đầu tư của mình nó sẽ là cái chỗ dựa vững chắc cho mình, chuyện gì xảy ra 3 tuần vừa rồi lên xuống làm cho quý vị nhức đầu đau bao tử? Chuyện gì xảy ra nếu quý vị dựa vào gia tài của ông bà mình để lại? Và tôi và quý vị cũng kinh nghiệm học thấy nơi nhiều người trong xã hội có 1.000 triệu cách mở gia tài sẽ vượt khỏi tầm tay của mình. Cái đó không phải chỗ mình dựa, cái đó chỉ là cái phương tiện để mình dùng, để Chúa muốn mình dùng, mình quản trị, quản lý cho tốt, để giúp đỡ cho người khác. Cho nên đừng bao giờ tôi, đối với tôi không bao giờ tôi lo sợ kinh tế lên hay kinh tế xuống hết á. Tại vì đó không phải chỗ dựa của tôi. Chỗ dựa của tôi là Đức Chúa Trời. Tôi tin cậy nơi Chúa là đấng ban cho mình đủ mọi vật, cho mình tiền bạc, ban cho mình sức khỏe, ban cho mình công ăn việc làm. Chúa là chỗ dựa cho tôi. Cho nên đối với tôi không bao giờ lo cái chuyện mà nhà băng rắp xi, chuyện này chuyện kia làm nhức đầu mình, tại đó không phải cái chỗ dựa của mình. Chúa là nguồn cung cấp cho mình. Khi mà Chúa mà tắt cái vòi nước này, Chúa có thể mở cái vòi nước khác. Chúa có thể đóng cái cửa này, Ngài cũng có thể mở cái cửa khác cho chúng ta. Chúa đóng cái cửa sổ này, Chúa cũng mở được cửa sổ khác cho chúng ta. Nhớ, chuyện đầu tiên, nhớ tin cậy Chúa. Đặt lòng tin nơi Chúa, tin cậy nơi Ngài. Kinh Thánh nói trong Philip đoạn 4 câu thứ 19, xin mời các ông đọc câu Kinh Thánh này. Thanh tròm tôi cái chữ mọi nhu cầu. Ở đây Chúa, đây là một lời hứa của Chúa cho chúng ta, con cái của Ngài. Chúa sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho chúng ta. Để bắt đầu có sự quản lý sử dụng tiền bạc công an, chuyện đầu tiên chúng ta cần phải tin cậy Chúa. Tin cậy nơi ai? Đặt nơi ai? Có một vài câu Kinh Thánh nữa cho chúng ta biết tất cả mọi điều này đều thuộc về Chúa. Thi Thiên 24 câu 1 nói thế này: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Chúa hết. Có nghĩa là các ông chủ mình cũng thuộc về Chúa, các công ty, các nhà băng đều thuộc về Chúa hết. Tất cả cái gì mà quý vị thấy trên trần gian này, những người quyền thế ở trên trần gian này đều thuộc về Chúa hết. Tất cả những gì chúng ta có trong tay, hay là chúng ta có cái thẻ chủ quyền ở trong tay đó, thật sự đều là Chúa cho mượn hết. Chúa cho ông bà chúng ta mượn, rồi ông bà chúng ta mượn sử dụng một thời gian, rồi lìa cõi đời này truyền xuống cho ba má chúng ta một số điều. Sau đó cha mẹ chúng ta cũng Chúa cho mượn một số điều, và sau đó cha mẹ chúng ta mới truyền lại chúng ta, và chúng ta cũng sống 70-80 năm ở trên trần gian này, ra đời mình không đem gì theo, mà khi lìa khỏi cõi đời này, quý vị, Chúa sẽ lấy cái đó cho người khác mượn tiếp. Cho nên thật sự không có cái gì là mượn hết. Cho nên Thánh Kinh dùng một cái từ để cho chúng ta biết, đó là tất cả chúng ta là quản gia của Chúa, là người quản lý. Quý vị ở trong apartment này có cái ông, một cái ông manager đó, là hình ảnh ông. Cái apartment đó không phải của ông. Ông cái nhiệm vụ là thâu tiền, giữ cho sạch sẽ, giữ cho trật tự lết làng, chứ chuyện đó không phải của ông, là của ông chủ là khác, là chứ không phải của ông. Cho nên tất cả tôi và quý vị ở đây, những cái gì mình tưởng là có, nhưng mà thật sự Chúa giao cho mình hết. Mình là cái người quản gia, và Chúa muốn chúng ta quản gia trung tín ở trước mặt Chúa, dùng những điều đó để đầu tư vào vương quốc nước Chúa, để giúp đỡ cho người khác, để trao dồi mình càng tốt đẹp hơn. Roma đoạn 11 câu 36, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này: vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa, vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi nghĩ đây là câu Kinh Thánh quý vị cần phải học tuần tới. Chúng ta cùng đọc một lần nữa: vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa, vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Và đây là câu gốc mà tôi đề nghị quý vị trong tuần tới mỗi sáng thức dậy đọc cái câu gốc này thuộc, để nhắc nhở mình tất cả mọi điều đều là Chúa cho mình, nên đặt lòng tin cậy ở nơi Chúa. Chúa ban phước cho chúng ta tài chánh. Chúa, quý vị muốn niềm vui mình được tăng lên, chuyện đầu tiên hãy tin cậy nơi Chúa. giao cuộc đời mình cho Chúa. Chúa là nguồn nhu cầu cung cấp mọi điều cho đời sống của chúng ta. Tôi thấy ở xứ Mỹ này rất là tốt, mỗi lần chúng ta trên cái tờ giấy, trên cái giấy đô la bắt đầu tiền tờ giấy gì, họ cũng đề chữ là gì? In God we trust. Mỗi lần mình cầm đồng tiền, nhớ mình tin cậy ai? À, họ, cái đồng tiền đó, chính phủ Mỹ nhắc cho mình cái điều rất là hay đó. Tiền mình cầm trong tay đó, nhưng mà đừng tin cậy tiền. Nhưng mà nhớ, tin cậy Đức Chúa Trời là đấng cung cấp, là đấng nuôi dưỡng, là đấng ban cho mình sức khỏe, cơ hội làm ăn này, chứ không phải là tin cậy nơi cái đồng đô la. Cho nên nhớ chuyện đầu tiên là mình đặt lòng tin nơi Chúa. Thứ nhì, dâng 1/10 lợi tức cho Chúa. Dâng 1/10 tiền lương cho Chúa, lợi tức của mình cho Chúa. Để được Chúa ban phước, Chúa nói rằng chúng ta phải dâng 1/10 tiền lương lợi tức của mình cho Chúa. Quý vị nghe điều này rất nhiều, quý vị mình sinh hoạt ở Hội Thánh Chúa tại đây nói rất là nhiều lần cái điều này. Và đây cũng là dịp chúng ta cần ôn lại, chúng ta làm mới lại cái lòng cam kết, cái sự vâng lời Chúa về điều này. Câu Kinh Thánh ở trong Malachi đoạn 3 câu thứ 10 nói như thế này: các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, và từ nay các ngươi khá thử điều này, lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Cái điều kiện để Chúa mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống là gì? Dâng một phần mười tiền lương của mình cho Chúa. Nếu quý vị làm lương 1.000 đồng một tháng thì là 1/10 làm nhiêu? 100. Nếu mà quý vị được làm lương 500 đồng một tuần thì 1/10 là bao nhiêu? 50. Nào, Chúa nói rằng để mình được phước, để đường Chúa ban phước cho mình, chỉ có cái chuyện làm Chúa muốn mình thử là cái chuyện dâng 1/10 tiền lương của mình cho Chúa. Nếu Chúa muốn ban phước trên công ăn việc làm của mình, tất cả điều gì quý vị nhớ điều này, để Chúa ưu tiên trong công ăn việc làm của mình. Nếu Chúa muốn, quý vị muốn Chúa ban phước cho gia đình của mình, quý vị để Chúa ưu tiên ở trong gia đình của mình. Nếu Chúa, quý vị muốn Chúa ban phước trên chuyện học vấn của mình, để Chúa ưu tiên trong việc học vấn của mình. Nếu Chúa, quý vị muốn Chúa ban phước cho sức khỏe của mình, quý vị để Chúa ưu tiên trong sức khỏe của mình. Bất cứ trong lĩnh vực nào trong cuộc đời quý vị để Chúa làm số 1, làm theo ý Chúa trước, Chúa sẽ ban phước trên lĩnh vực đó. Trong Ngôn đoạn 3 câu 9 đến câu 10, và quý vị biết về vấn đề Chúa dạy về dâng hiến 1/10 lợi tức của mình, Kinh Thánh lặp lại rất là nhiều lần, rất là quan trọng và nhiều cái lời hứa của Chúa. Dâng phần 10 có nghĩa là như thế nào? Dâng phần 10 lúc nào? Trong Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10 nói thế này: hãy dùng tài sản hoa lợi đầu mùa tôn vinh Chúa hằng hữu, như thế kho thóc con được đầy dẫy. Nhiều quý vị đã kinh nghiệm được ơn phước của Chúa bà cho qua điều này. Chúa nói rằng phải dùng hoa lợi đầu mùa mà dâng cho Chúa. Và đối với con dân của Chúa ngày xưa, hồi xưa là họ làm trồng lúa, hiểu không? Họ làm chăn nuôi, nuôi chiên, nuôi bò. Và cái đó là cái thu nhập của họ. Và Chúa nói rằng mỗi lần mà con thu nhập á, chuyện đầu tiên á, trước khi con trả nợ, trước khi con tiêu xài đó, chuyện đầu tiên làm gì? Dâng 1/10 cho ta trước. Tại vì cái đó là của Chúa. Có người nói rằng cái tiệm này tôi làm được là nhờ tôi lanh lợi, tại vì tôi khôn ngoan, tại vì tôi tài ba, tại vì tôi giỏi, tôi mới làm ra được cái tiệm này. Tôi muốn hỏi quý vị một câu: ai cho mình cái bàn tay này? Ai cho mình cái đầu khôn ngoan này? Ai cho mình sức khỏe này? Ai cho mình có cái cơ hội ngày hôm nay để làm ăn? Nếu không phải là ông trời, nếu không phải là Thiên Chúa, tất cả đều là Chúa ban cho. Quý vị thấy rõ ràng không? Đó là điều là do từ Chúa ban cho. Chúa là số 1 ở trong đời sống của chúng ta. Chúa là đấng ban cho chúng ta. Chúa nói rằng tất cả đầu tiên cái tiền lợi tức vô, dùng 1/10 cái tiền lợi tức đầu tiên đem dâng cho Chúa. Quý vị biết tại sao phải dâng một đầu tiên, quý vị biết không? Tại vì tượng trưng rằng Chúa là số 1. Cái gì đầu tiên là số 1. Nhớ rằng, để nhắc mình nhớ, mình là tôn thờ Chúa. Thánh Kinh cũng dạy chúng ta một nguyên tắc dạy dâng hiến rất là hay ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Và sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu lúc bấy giờ thì nói thế này: mỗi ngày Chúa Nhật đó, các anh em hãy đem tới dâng tiền cho Chúa. Và lúc đó họ dâng tiền để giúp cho nghèo đói ở số tín hữu ở tại thành Jerusalem. Và ông nói quyên góp đều đặn vào mỗi Chủ nhật. Và mỗi Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ. Và dâng tiền là một phần chúng ta thờ phượng Chúa, một phần dâng hiến cho Chúa. Có một số quý vị hiểu lầm rằng khi nào mình hát mới thờ phượng Chúa. Dạ, đúng, hát là thờ phượng Chúa. Khi quý vị cầu nguyện đó, cũng là thờ phượng Chúa. Khi quý vị nghe lời Kinh Thánh giảng dạy, đọc Kinh Thánh đó, cũng là thờ phượng Chúa. Khi quý vị nói chuyện với anh em tín hữu với nhau một cách chân thành, vui vẻ với nhau, giúp đỡ nhau, đó cũng là thờ phượng Chúa. Khi quý vị ký cái check tiền dân phần 10 mình lên cho Chúa đó, đó là thờ phượng Chúa. Cho nên một điều tôi khuyên quý vị, mình biết tiền lương của mình mỗi tháng là bao nhiêu rồi. Trích ra một phần 10, chia làm 4, mỗi tuần ký cái check đem lại dân cho Chúa. Tại vì mỗi lần mình ký cái check đầu tiên mình tới dân cho Chúa, nhắc cho mình nhớ, mình đang tôn thờ Chúa, mình đang thờ lại Chúa. Chúa có cần tiền chúng ta hay không? Chúa có hết tiền hay không? Không, đương nhiên, dạ, câu rất rất rõ ràng, Chúa cần tiền chúng ta. Và lý do nào Chúa kêu chúng ta làm như vậy? Tại vì Chúa muốn cái gì tượng trưng cái lòng của chúng ta. Nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta đang thờ ai? Ai là người chúng ta đang tôn thờ? Ai là người ban phước cho mình? Thứ nhì, khi mà Chúa nói rằng hồi xưa con dân của Chúa, họ đem một phần mười tới kho, tức là tới đền thờ của Chúa. Và cũng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta dâng tiền vào nơi nào chúng ta thờ phượng Chúa. Khi mà chúng ta mỗi Chủ nhật chúng ta tới tôn thờ, tôn cao danh của Chúa. Có rất nhiều cái lời hứa dâng phần mười. Và quý vị biết rằng những tín hữu trong hội thánh của Chúa, tôi khích lệ họ luôn luôn dâng phần mười được Chúa ban phước gì, viết lại vài lời chứng, rồi tôi giữ trong cái folder màu vàng này. Và tôi có được một, mới đây tôi có được có ba người cho tôi chia sẻ cái điều họ đã được Chúa ban phước như thế nào. Chúng ta cùng nghe. Kính thưa mục sư, trước đây, trước những ngày tôi tin Chúa, những ngày cuối tuần là tôi ở Las Vegas, kéo máy. Quý vị anh này trước tin Chúa là chỉ biết cờ bạc mà thôi. Tôi cảm ơn Chúa đã cứu tôi và được sinh hoạt với hội thánh của Chúa tại Orange đây. Tôi học biết về sự dâng hiến một phần mười qua những khóa tăng trưởng thuộc linh 201. Và qua lớp này tôi đã học và sau đó tôi quyết định tôi muốn có một đời sống tin kính Chúa và quyết định dâng hiến một phần mười tiền lương của tôi cho Chúa. Và về việc dâng hiến một phần mười, đối với tôi muốn thử Chúa có thật sự Chúa có ban phước đúng như lời Chúa hứa hay không. Và điều tôi đã nhận được sau đây. Thứ nhất, tôi tạ ơn Chúa. Sau khi tôi vâng lời Chúa, dâng hiến một phần mười, Chúa dạy tôi biết xài tiền. Biết cái điều gì mình cần mua và cái điều gì mình không cần mua. Tôi biết ghi vào những sổ sách những vấn đề tôi chi tiêu. Tôi biết xài ít hơn là số tiền mình kiếm được. Cái anh này cũng kể cho tôi nghe là sau khi dâng hiến cho Chúa, anh mới biết được một cái chuyện là anh luôn luôn có hai chiếc xe chạy. Một chiếc xe để trong gara và mỗi tháng phải trả tiền thuê góp cho cái gara, cho chiếc xe đậu trong gara thôi là 200-300 đồng cái tiền góp. Và cho nên là anh làm việc rất là căng thẳng, tối ngày chỉ lo sợ có đủ tiền có trả tiền cho chiếc xe mình không chạy á. Và đương nhiên sau đó anh cảm thấy một điều là được khuyên anh bán chiếc xe đó đi. Và bây giờ anh trở thành một người rất là rời rộng, rất là yêu mến Chúa. Chúa cho có tính rời rộng giúp đỡ người khác. Một những điều anh nói, bây giờ Chúa cho tôi biết xài tiền. Biết sử dụng tiền bạc như thế nào. Xài tiền ít hơn là tiền mình kiếm được. Tôi tạ ơn Chúa, tại Chúa cũng ban phước cho tôi có những con cái Chúa trong hội thánh khích lệ, nâng đỡ, giúp đỡ. Có những ý kiến giúp đỡ tôi theo Kinh Thánh mà trong nhiều khi tôi gặp phải. Tôi thấy Chúa giúp tôi trưởng thành qua sự dâng hiến phần mười. Bây giờ tương lai của tôi để cho Chúa làm chủ, tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Tôi được học biết dâng phần mười trong lớp trường Chủ nhật của hội thánh qua bài giảng của mục sư. Tôi thấy đây là một điều rất là khó làm. Tôi muốn vâng lời Chúa và muốn làm hơn những gì Chúa bảo. Và khi lần đầu tiên tôi nghĩ tới chuyện dâng hiến một phần mười lợi tức, tôi cảm thấy rằng chắc mình sống luôn luôn sẽ bị thiếu hụt. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho tôi một đời sống đầy đủ hơn là tôi nghĩ. Điều tôi thấy kết quả sau khi trung tín dâng hiến tiền bạc phần 10 cho Chúa và nhiều hơn nữa, Chúa lại ban nhiều hơn là cái số tiền mà tôi dâng hiến. Tôi thấy Chúa cho tôi sự bình an mà tiền bạc không thể nào trả được. Trước đây đời sống tôi thật là nhiều xáo trộn, gia đình đổ vỡ. Chúa cho đến sinh hoạt tại hội thánh Chúa tại đây, nghe được lời của Chúa, tinh thần tôi, con người tôi được sống lại. Tình anh chị em chân thật trong Chúa đã làm cho cuộc đời tôi sống lại. Thứ nhì, công ăn việc làm đang gặp nhiều khó khăn, nhiều người mất việc làm. Nhưng mà Chúa vẫn còn cho tôi tiếp tục công việc làm. Nhu cầu đầy đủ, Chúa giữ đúng lời Ngài hứa. Ta mở các, xem thử coi ta có mở các cửa sổ trên trời ban xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng. Tôi noi theo đường lối của Chúa. Mỗi tháng tôi đều dâng hiến cho Chúa 2 lần, 10% lợi tức của tôi. Ngoài ra vì tình thương cần phục vụ tha nhân, có nhiều lúc túng thiếu, tôi vẫn không ngần ngại giúp những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhất là đối với những anh chị em ở trong Chúa. Bạn bè tôi thì biết rõ ràng là tôi có nhiều lúc eo hẹp. Họ thắc mắc, nếu tôi chi xuất nhiều thì còn tiền đâu mà sống. Thật vậy, mỗi lần anh chị em gặp khó khăn, thật tội nghiệp, chịu không nổi, tôi muốn giúp cho họ trước. Về phần tôi thiếu hay đủ sẽ tính sau. Nhiều lần giữa tháng tôi hết tiền, không biết phải kiếm tiền ở đâu mà ra. Nhưng mà tôi cũng không muốn mượn hay là hối mượn gì của ai, kể cả các con của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết dâng lên Chúa, xin Ngài cứu giúp. Thật là huyền diệu, lần nào Chúa cũng đều giải tỏ mọi khó khăn cho tôi. Nhiều người tình thương từ con cháu, từ người khác gửi đến cho tôi, làm cho tôi đủ sống tháng đó. Tôi tạ ơn Chúa về những kỳ diệu của Chúa đã ban cho tôi. Ngài chẳng những giúp tôi giữ vững đức tin và niềm tin nơi Ngài, Ngài đã giúp tôi làm được những việc phục vụ tốt lành, việc thiện cho người khác, còn cho tôi một cuộc sống thật đầy đủ, dư dật kể từ khi tôi làm môn đệ của Ngài. Chúa luôn luôn giữ lời hứa. Chúng ta thất hứa nhưng mà Chúa luôn luôn giữ lời hứa. Và đặc biệt qua lời hứa dâng hiến 1/10. Quý vị đã biết tôi đã từng, tôi tạ ơn Chúa sống ở trong gia đình từ nhỏ là 5-6 tuổi là đã dạy dâng 1/10 cho Chúa. Và ngay cả khi lớn lên có những lúc khó khăn, kiếm tiền khó khăn, luôn luôn trích 1/10 cho Chúa. Ở bên trại tị nạn có người gửi cho mình 20 đô, 2 đô la là của Chúa, dâng cho Chúa. Có lúc có người cho 50 đô la, 5 đô la là của Chúa. Khi qua tới đây làm việc 4 đồng 25 một giờ, và tôi nhớ mỗi lần 2 tuần lãnh lương xong là lấy ra 1/10 dâng lên cho Chúa. Và có một điều rất là lạ, tôi không thể nghĩ được làm sao mà mình có thể sống được khi mà mình dâng 1/10. Nhưng mà Chúa lại ban rời rộng nhiều hơn. Cuộc đời tôi nhiều ly kỳ lắm. Nhất là cuộc tình của tôi, có dịp tôi kể cho quý vị nghe. Thật là đúng là Chúa giữ lời hứa, thử coi ta có đổ phước xuống cho các ngươi không chỗ chứa chăng. Thứ nhất, nhớ rằng tin cậy nơi Chúa. Thứ nhì, dâng hiến 1/10 tiền lương của mình cho Chúa. Thật sự không phải dâng hiến mà dâng trả lại. Chúa nói phần đó là phần của Chúa, và Chúa muốn chúng ta Chúa cho mình 90% để mình sử dụng, dùng cho việc sinh sống của chúng ta. Thứ nhì, hết giờ nhưng mà tôi sẽ đi ngắn qua để quý vị điền vào, có dịp chúng ta sẽ đi qua phần này. Thứ nhì, nhớ làm ngân sách cho việc chi tiêu. Phải biết ngân sách cho việc chi tiêu. Mỗi tháng chi tiêu cho chuyện gì, dâng hiến 1/10 như thế nào, rồi sau đó tiền để dành như thế nào, chi tiêu như thế nào. Trả tiền điện, tiền nước, ý nói là chi tiêu trong cái chuyện gì. Quý vị cần phải biết là tiền mình nó chạy vô đâu. Nhiều người, tôi tiếp tại 6 tháng rồi tôi lại hết tiền. Tiền không cánh mà bay. Nhiều người như vậy. Chúng ta cần phải ghi chép lại biết tiền nó chạy đi đâu. Cần phải biết rõ và quyết định tiền nó chi vô những cái chuyện nào. Nếu quý vị không quyết định như thế đó, Châm Ngôn 1:5 thôi thế này: trù liệu chu đáo no nê thịnh vượng, chủ liệu là có planning đàng hoàng tiền sẽ đi vào đâu đó. Còn người bất cẩn vội vàng thì chuyện gì xảy ra? Vội vàng, nghèo đổi đương nhiên. Có giờ quý vị thấy cái chữ sale rồi chạy ra tiệm mua liền, quý vị có kinh nghiệm vậy chưa? Thì không biết rằng cái đó có cần hay không, hay là nó, mình đâu biết là mình phải tiền bảo thì đó, mình phải kiếm chỗ để chứa nó, rồi mai mốt thì mình phải bán ra sale. Lại cái đó mình không dùng cho đụng tới hết. Kinh Thánh dạy mình vội vàng là nghèo khó đương nhiên. Chúa muốn chúng ta có đời sống không nợ nần. Thật sự Chúa muốn quý vị. Có lẽ một cái nợ Chúa muốn mình là nợ tình thương thôi. Nếu quý vị sống theo cái cách có đâu xài bừa bãi không tới đâu đó, làm sao mình có tiền đi truyền giáo truyền giảng được? Rồi làm sao mình có tiền mình giúp anh em mình trong lúc nghèo khó được? Nếu chúng ta không biết xài tiền ít hơn là tiền chúng ta có. Tôi sẽ đi qua luôn vấn đề nhớ. Mua sắm coi chừng bị nghiện ngập giống như nghiện ma túy. Đó là cái chuyện mấy ông cũng vậy và mấy bà cũng vậy. Đó là cái chuyện thực tế. Cho nên mình cẩn thận. Chúa muốn mình ghiền gẫm mấy cái chuyện phí thì giờ cho cái vấn, có những cái vấn đề không phải nhu cầu của cuộc đời mình. Chúa muốn mình có mục đích sống. Nhớ cái mạng lệnh của Chúa, năm chuyện mà chúng ta Chúa muốn hội thánh làm, quý vị nhớ không? Nhớ. Thứ nhất là mình tới dành ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa. Thứ gì là học hỏi chúng ta học kinh thánh cầu nguyện. Thứ ba là cứu người, ý nói sáng này nhấn mạnh chúng ta là tinh thần truyền giáo, tinh thần truyền giảng. Cần sự ủng hộ chúng ta, thậm chí thật sự á, không, quý vị biết cái gì quý nhất cuộc đời không? Thì giờ quý vị, tiền bạc hết mình còn mua được, mình có tiền mới được, mình có nhiều tiền được, nhưng mà thì giờ qua rồi là sẽ không có trở lại cái ngày giờ đó nữa. Và Chúa muốn vì dân cho Chúa cái thì giờ cuộc đời mình cho, để nói cho người khác biết về phúc âm tin mừng của Chúa, cái đó rất là quan trọng. Và thứ ba, nhớ để dành cho tương lai. Để dành cho tương lai. Ý nói rằng nhớ xài tiền ít hơn là tiền mình kiếm được. Dạ. Chúa muốn mình xài tiền ít hơn tiền mình kiếm được. Một điều sẵn đây để nói cho quý vị biết. Mình tiết kiệm, cái người biết tiết kiệm tiền bạc đó là người có kỷ luật trong đời sống. Người biết tiết kiệm tiền bạc là người biết có kỷ luật trong đời sống. Nếu mà chúng ta không tiết kiệm được, chứng tỏ rằng chúng ta không có kỷ luật trong đời sống. Và Chúa muốn chúng ta, Chúa nói rằng phải tiết kiệm. Hình ảnh Chúa kể ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu thứ 8, bao nhiêu nhà quý vị đã từng bị kiến vô? Nhà nào cũng có. Chúa nói nhìn con kiến đó để học cái bài học tiếng kịp. Chúa nói rằng hãy đến xem loài kiến, nó tích trữ lương thực vào mùa hè, thu nhặt lực thực phẩm trong mùa gặt. Con kiến á, cái đầu óc nó chút xíu thôi, nhưng mà nó biết một cái chuyện mà con người vẫn thường hay lơ là, đó là nó biết sẽ có mùa đông tới. Luôn luôn mùa hè trữ đồ ăn sẵn để cho mùa đông tới. Đó là cái nguyên tắc. Tất cả tôi và quý vị, nếu quý vị có nghe bài giảng từng rồi, sẽ bị mưa sa, giông tố, bão bùng tới. Sẽ bị bệnh tật tới, sẽ có lúc mất việc làm, có lúc tiền không vô nhiều như mình nghĩ nữa. Có lúc có người thân qua đời, nó sẽ có nhiều chuyện xảy tới cuộc đời chúng ta. Nhớ, mình sẽ gặp cái cảnh đó. Chúa nói là phải biết dành tiền, để dành tiền, để tiết kiệm. Đừng có ganh đua với người khác. Thấy người khác mua xe mới, cái xe mình chạy được cũng vẫn gán cũng mua giống như người ta. Thấy người ta mua nhà đẹp hơn nhà mình, cũng gán leo lên đồi cũng giống như người ta. Cái đó là cái gì vậy? Thật sự cánh tranh gọi mình dại vô cùng. Quý vị biết họ mắc nợ đầy đầu không? Mình lại muốn mắc nợ giống như họ. Có người nói với tôi học được điều này đó. Khi mà mình biết để dành tiền đó, để dành tiền mỗi tháng chút lên đó, thì có một lúc mình ngủ rồi tiền nó vẫn làm việc. Tiền đẻ ra tiền, quý vị có biết không? Mình ngủ rồi tiền vẫn đẻ ra tiền lúc mình đang ngủ. Cho nên đó là cái khôn ngoan, người kho, người dạy. Câu Kinh Thánh trong cái câu này cũng rất là hay. Nhớ không kinh này, nhưng mà nó kinh trong ngôn nó là cái người dạy hễ có là xài hết ngay. Làm sao biết người đó khôn? Phải biết để dành tiền tiết kiệm. Có một vài điều để kết luận cho bài giảng buổi sáng không? Còn một điều nữa thì quý vị liền là phải biết tận hưởng những điều Chúa cho. Phải biết tận hưởng, thỏa lòng những cái điều Chúa cho mình. Đừng có mê mình có con cái, vui với con cái, nó còn ở nhà, dành thì giờ chơi với con cái, dạy dỗ con cái. Đừng có mê đi làm, bỏ nhà, bỏ con mình. Không sao đâu, mình mua đồ chơi về lắp thế cho mình vô. Đúng không? Các em thiếu nhi đó không có cần tiền của chúng ta. Nó không cần cái Nintendo, nó không cần mấy cái game. Nó cần chúng ta, nó cần nhìn thấy mặt ba nó. Nó cần muốn ba nó chơi với nó, má nó chơi với nó. Chứ không phải nó cần cái món đồ chơi để quý vị lắp vô tại đó. Một điều là để kết luận bài giảng hôm nay, tôi muốn nhắc quý vị một số điều. Nhớ tiền bạc là phương tiện Chúa cho mình. Và vì có tiền bạc là phương tiện Chúa cho mình, một số điều quý vị cần nhớ sau đây. Nhớ khi để dành tiền đó, đừng có dựa vô tiền, chỉ là để cho mình, đó là mình tập là làm người quản gia của Chúa mà thôi. Và nhớ học thỏa lòng những cái gì Chúa ban cho mình. Dùng tiền để chăm lo nhu cầu cho gia đình mình. Đó là cái điều mấy ông cần nhớ. Chúa muốn mấy ông làm ngay thẳng, lương thiện để nuôi sống gia đình. Có nhiều ông lấy tiền đi đánh bài hết. Lấy tiền đi làm ăn những cái chuyện liều lĩnh, bỏ cho vợ con tự lo lấy. Đó không phải, không phải điều Chúa muốn. Timothée sứ đồ Phao-lô nói phải nuôi người ở trong gia đình mình. Nếu mình không có nuôi cái người trong gia đình của mình tệ hơn cái người chưa tin Chúa nữa, tệ hơn cái người ngoại nữa. Nhớ dùng tiền để trao dồi chính mình. Hàm ý cái câu này nói rằng nhớ Chúa Giê-xu thân hình càng lớn, càng khôn, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và Chúa cũng muốn chúng ta dùng tiền chúng ta trao dồi chính mình. Trao dồi mình về vấn đề thuộc linh. Quý vị nên tập mua sách vở thuộc linh để đọc. Có rất nhiều sách, chúng ta bán những sách căn bản thuộc linh, đọc bồi dưỡng cái thuộc linh ở trong cuộc đời của mình. Tâm trí của mình, sự khôn ngoan của mình về vấn đề tâm linh. Quý vị cần về thể xác tập thể dục. Và đúng, chúng ta ở xứ Mỹ này rất ít tập thể dục, dễ sanh nhiều bệnh tật, nhiều cái điều mập phì, cái tình trạng đang ảnh hưởng rất nhiều trên xã hội này. Nhiều bệnh tật làm cho chúng ta không thể nào hầu việc Chúa được. Có lẽ quý vị phải, và tôi thấy một số các bạn thanh niên mỗi tuần 2-3 lần đi ra cái gym hay câu lạc bộ nữa tập thể dục ở tại đó, hoặc là mua cái bất cứ gì về để mình tập thể dục để giữ cái thân thể mình cường tráng, tráng kiện mới hầu việc Chúa được. Chúa muốn chúng ta về vấn đề đối với người khác. Lắm lúc mình cần chi tiêu để mình có những cái mối quan, chẳng hạn như và có nhiều khi mình bết đê, mình mở phạt ti mời anh em trong vùng, anh em tín hữu trong hội thánh tới vui với mình. Qua dịp đó mình nói chuyện với nhau, mình hiểu biết nhau, mình hỏi thăm nhau, biết được nhiều điều về cái người đó, tìm hiểu nhau, cái mối liên hệ mình với nhau. Chúa cũng muốn chúng ta dùng tiền để giúp những người nghèo khó, những người gặp những sự khó khăn. Tôi biết có một số nhóm nhỏ đã, hoặc số tín hữu trong đây đã giúp cho những em thiếu nhi nghèo bên Việt Nam, giúp cho những người xây nhà cho số tín hữu nghèo mà đang hầu việc Chúa bên Việt Nam. Chúng ta cần có những nhớ những cái nhu cầu đang nghèo khó, nghèo túng rất là nhiều hơn là chúng ta, để giúp đỡ. Đương nhiên ngay tại đây, con cái Chúa quý vị đây cũng đã từng bày tỏ lòng giúp đỡ nhau một cách tận tình. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Chúa luôn luôn muốn chúng ta rời rộng đối với người nghèo. Gia Cơ nói không thể nào mà mình gặp người nghèo đói mà mình nói thôi Chúa ban cho bình an rồi đi. Sứ đồ Gia Cơ nói cái người mà có đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. À, có nghĩa là không phải là thật là con cái của Chúa. Không phải thật con cái của Chúa. Và điều cuối cùng cũng như là tháng này nhớ dùng tiền bạc của mình để mang bạn bè mình đến với Chúa qua các buổi truyền giảng, qua mua những sách báo, qua những cái video, bất cứ điều gì để giới thiệu cho bạn bè mình biết về Chúa. Giờ này chúng ta cùng đứng lên hướng lòng mình về Chúa.